Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2005. Chúng ta có tiếp tục sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Hôm nay xin mời đại chúng nghe tiếp những lời dạy quý báu trong nhà thiền. Chúng ta gọi là Thiền Lâm Bảo Huấn. Pháp Hòa cũng mong rằng đại chúng sẽ cố gắng sắp xếp để tham dự những cái buổi sinh hoạt hàng tuần mỗi thứ bảy thường lệ cho đông đủ, bởi vì đó là cái một trong những cái chinh sinh hoạt chính của tu viện. Mình không có muốn bị gián đoạn. Thì cái chương trình này đã 20 năm, thành thử ra mỗi thứ bảy đều có lớp học, cho nên mình nên thường xuyên sắp xếp tham dự cho đông đủ. Hôm nay mời đại chúng nghe câu thứ 15, gọi là câu thiệp thế. Chữ thiệp thế có nghĩa là những cái sự trải qua trong đời. Sự việc đã bỏ lâu, không thể mong chóng thành. Điều xấu chồng chất nhiều, không thể trừ bỏ ngay. Sự ưu du không thể lưu luyến mãi, nhân tình không thể tốt mãi, và họa hoạn không thể cẩu thả và mong tránh khỏi được. Chữ ưu du có nghĩa là mình rong chơi, buông thả thì gọi là ưu du. Cái sự họa hoạn thì không thể dễ dàng trôi qua. Đó là lời dạy của Ngài Hối Đường. Là bậc thiện tri thức, hiểu suốt được năm việc ấy, thì trong sự thiệp thế sẽ không bị buồn phiền. Mình sống ở trong đời á, mỗi ngày mình đều phải trải qua những sự việc trong đời. Mà Ngài nói trong đời này có năm thứ. Mà nếu mình là người thiện tri thức là người gì? Người có sự thông hiểu. Thì năm điều đó là gì? Một, sự việc mà bỏ lâu thì không thể chống thành. Thí dụ như mình làm cái gì mà mình bỏ lâu quá, cái khi mình trở lại mình làm thì nó làm sao? Nó hơi khó khăn, nó hơi lúng túng. Cũng vậy, nếu như trường hợp mà mình tu á, mà mình bỏ lâu á, cái tự nhiên mình sanh ra cái gì? Sanh ra cái lười, cái giải đãi. Sự việc bỏ lâu thì không thể mong chóng thành. Điều xấu chồng chất thì không thể trừ bỏ ngay được. Nếu mà mình có những cái tập khí, những cái nội kết, những cái gì khó khăn, phiền muộn trong lòng, đâu phải một ngày, một bữa mà có thể trừ khử được. Nhưng mà nếu mà sự u du lưu luyến mãi, nếu mà mình cứ rong chơi mãi như vậy thì cũng không tốt. Nhân tình không thể tốt mãi. Thí dụ như mình nói ở trên đời này, mình bắt mọi người xung quanh mình lúc nào người ta cũng tốt mãi cũng đâu được. Tại vì tâm vô thường. Con người hôm nay tốt, ngày mai xấu. Hôm nay xấu, ngày mai tốt. Hôm nay thương, ngày mai ghét. Hôm nay ghét, ngày mai thương. Khó nói lắm. Cho nên mình đừng có bắt buộc. Ở trên thế gian này, cái tình người lúc nào nó cũng phải giống như vậy. Quý vị nhớ một cái bài mà người ta hay đọc lên không? Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly, tình người tựa thể chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Tình người nó giống như là những con chim, nó chỉ tạm ngủ qua đêm thôi. Tình người tựa thể chim tạm ngủ hay là chim chung ngủ, nhưng mà đến đại hạn rồi, là đến thời đến lúc rồi thì sao? Mạnh ai nấy bay đi. Nhân tình là vậy. Có nghĩa là cái sự thay đổi ở nơi con người. Và là cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì sống trên đời là phải có sự thay đổi. Còn nếu mà không có sự thay đổi thì sao? Không có cuộc sống. Không lẽ người tốt mà tốt hoài, rồi người xấu xấu mãi sao? Cho nên phải có người dày người khác. Hiểu được như vậy thì mình sống ở trong đời, mình trải qua mỗi ngày, mình cảm thấy nó an nhàn, nó ít có buồn phiền. Thì Ngài dạy mình như vậy đó. Phải thấu được cái lẽ như vậy thì mới được. Nhân tình thì không thể tốt mãi, nhưng mà họa hoạn thì đâu dễ trôi qua. Đâu phải ai muốn mình có tai nạn đâu, đâu ai muốn. Nhưng mà đâu có nghĩa là cái họa hoạn không đến với mình. Cái họa hoạn nó đến với mình có thể bất cứ lúc nào, và không có thể nào tránh khỏi được. Mình là người thông hiểu, hiểu được cái lẽ đó rồi thì mình sống trong đời ít có bị buồn phiền. Thôi thì hôm nay người ta như thế này thì mình biết người ta như vậy, rồi ngày mai người ta như thế kia, mình biết người ta như thế kia. Chẳng hạn như con của mình đó, nó sống với mình chung một nhà, nhiều lúc nó thay đổi tính tình nào mà ngay cả mình cũng không biết nữa. Rồi hoặc là nó, mình thấy nó bắt đầu nó thay đổi từ từ, nhưng mà rồi có khi nó hư hồi nào mình không có hay. Rồi vợ chồng cũng vậy, có nhiều khi sống chung một nhà vậy mà chồng thay đổi mình không biết, vợ thay đổi mình không hay. Chỉ biết được như vậy, đó là một sự rất bình thường trong đời. Hiểu được như vậy thì mình thiệp thế, tức là mình trải qua trong cái thế đời này một cách rất là nhẹ nhàng, ít có phiền muộn. Thí dụ như cái người kia họ rất là lịch thiệp, tức là họ biết ứng xử, họ biết trải qua một cái sự ứng xử một cách rất nhẹ nhàng. Cái người nào mà rất là tế nhị, khéo léo, người đó rất là lịch thiệp. Rồi câu thứ 16 là câu tích lũy. Ngài Hoàng Long nói: đạo học của thánh hiền không phải thành được ở chỗ vội vàng cẩu thả, mà phải ở chỗ tích lũy. Điều cốt yếu của sự tích lũy là hai chữ thôi: chuyên và cần. Bỏ hết ham muốn, thực hành không mệt, nhiên hậu đạo lý mở rộng, tâm lượng đầy đủ, có thể thông suốt được hết sự lý vi diệu trong thiên hạ. Thì Ngài nói rằng cái sự học đạo của mình không thể nào vội vàng mà hấp tấp được, mà phải ở cái chỗ tích lũy. Tích lũy tức là mình chứa nhóm chứ gì. Thì bây giờ cái cốt yếu, cái tinh yếu của cái sự tích lũy là hai chữ thôi: chuyên và cần. Mà thường chúng ta thường hay nói chuyên cần. Chuyên là gì? Chuyên là siêng năng. Cần là chăm chỉ. Siêng năng và chăm chỉ mà giữ gìn thì cái đó nó thành đạt. Thí dụ như ở đây mình có thượng tọa, thượng hạnh, hạ cần. Hạnh là gì? Là việc làm. Cần là gì? Là chăm chỉ. Chăm chỉ mà làm việc, tạo những cái hạnh lành, tạo ra những cái việc làm tốt, thì cái đó gọi là hạnh cần. Cái tu của mình nó cũng phải chuyên cần. Cái làm việc của mình nó cũng phải chuyên cần. Chuyên cần là siêng, nhưng mà siêng mà không chăm chỉ cũng không được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ mình siêng nấu ăn, nhưng mà mình không có chăm chỉ vào cái món ăn á, thì cái món ăn đó nó có, nhưng mà nó ra làm sao? Nó không ngon. Có nhiều người siêng dữ lắm, nhưng mà không có cái sự để ý vào nó. Cái gì cũng biết làm hết á. Thấy không? Chuyện A tới chuyện Z cái gì cũng biết làm, nhưng mà không có cái chuyên thôi mà không có cái cần. Mà cái việc gì mà không có cái chuyên mà không có cái cần, nó có thành đi nữa thì nó cũng không có được mỹ thuật, nó không có được một cách đẹp đẽ. Cho nên cái chữ chuyên cần nghĩa là vậy đó. Cho nên cái điều mà cái tinh yếu của cái việc làm của mình đó, cái việc tu hành của mình, là mình phải chuyên cần. Mình xuyên tu, nhưng mà mình phải làm sao? Phải chăm chỉ vào cái pháp tu của mình. Ví dụ như có nhiều khi mình lên đó, tối nào mình cũng sách sau chuỗi mình niệm Phật, gọi là tinh tấn, là siêng. Nhưng mình phải gia tâm mình làm cái việc đó, chăm chỉ vào đang làm cái gì, biết rất rõ. Cái người tu vậy. Cho nên cái người tu mà có thực hành quay nghi á, là mình nhìn mình thấy mình biết. Cái đi của họ nó cũng khác, cái nói năng hành xử của họ nó cũng khác. Tại sao? Họ có để tâm vào cái sự tu học của họ, thì cái đó gọi là chuyên cần. Cái chữ chuyên cần nó hay như vậy. Siêng mà không có chăm chỉ thì cái việc làm nó không có nên đẹp. Mình đã phát tâm dũng mãnh làm một cái người tu thì mình phải cần mẫn, mình để ý vào cái oai nghi tế hạnh của mình trong mỗi ngày. Khó lắm. Câu thứ 17 là câu bất biến. Hằng ngày những việc phải thì ra sức làm, những việc trái thì cố ngăn tránh, chứ không nên lấy sự khó dễ mà thay đổi tâm trí. Nếu ngày nay cho là khó lắc đầu ngoảnh đi, biết đâu ngày kia lại có việc chẳng khó hơn ngày nay ư? Phải không? Hằng ngày làm việc gì thì phải ra sức mà làm. Cái gì những việc trái thì cố ngăn tránh. Cái trái là sai đó, những việc sai thì cố ngăn tránh, chứ không nên lấy sự khó dễ thay đổi tâm trí. Thường thường mình làm thì mình cũng làm á, nhưng mà mình ít có cái tâm bền chí. Mà tu hành mà thiếu cái bền chí là coi như mình mất một phần à. Mất một phần gì? Một phần gọi là sự nghiệp. Thành tựu được cái đời tu, sự nghiệp tu hành của mình là do mình bền chí. Cho nên đừng có thấy khó mà mình ngoảnh đi, biết đâu chừng ngày nay không làm thì mai mốt nó khó hơn. Ngày xưa có một bà già, bà đi ra ngoài đường cái bà cứ thốt lên câu thôi: cầu cho bảo Chúa sống lâu, cầu cho bảo Chúa sống lâu. Thì người ta mới nói: trời ơi, cái bà này bà khùng. Bảo Chúa người ta cầu cho nó chết mau, chết nhanh, chết sớm, chết gấp, chết gọn, chứ tại sao mà lại mà bảo Chúa mà cầu sống lâu. Bà mới nói: dạ các anh không có biết, già sống năm đời vua rồi, mỗi một ông vua lên đó, thì ông ác hơn vua trước. Cái ông vua trước đầu tiên ông ác thì người ta mới diệt ổng đi, thì cái ông thứ hai đưa ông lên làm vua thì ổng lấy kinh nghiệm ông vua trước, bị quần thần nó lật đổ, cho nên ổng cay cú, ổng khó khăn, ổng ác độc, ổng tiêu diệt hết những cái cận thần mà ngày xưa đã giúp cho ổng lên ngôi. Rồi cái ông thứ ba ổng lên á, ổng lấy cái kinh nghiệm của hai ông trước, ổng ác còn hơn nữa. Cho nên thôi, già đã trải qua mấy ông rồi, bây giờ già thấy không có muốn thay đổi nữa. Tại vì ông mà mỗi một lần mà thay đổi một người thì cái sự khó khăn nó càng hơn vậy nữa. Cho nên đó là ở đời có nhiều khi mình tránh cái vỏ dưa, nó gặp cái vỏ dừa, mình chạy ông mộ mắc ông mã, phải không? Vậy cho nên đó, thôi thì hiểu được như vậy, nhưng mà mình á, cái bất biến của mình là như thế này. Vì sao mình bất biến? Là vì mình biết tùy duyên. Cho nên đó, cái kinh Viên Giác á, dạy cho mình hay như vậy đó. Kinh Viên Giác dạy cho mình là tri huyễn là tức ly, mà ly huyễn tức giác. Mình biết đời là huyễn thì tự nhiên mình lìa đời. Lìa đời không có nghĩa là tự giận chết, không phải vậy. Biết đời là huyễn cho nên tâm mình nó không có dính vào cái huyễn của đời. Phải vậy không? Gọi là tri huyễn tức ly, khỏi cần đi đâu hết, ngay ở nơi này. Ngay ở nơi này, mình chỉ cần mình biết nó huyễn thì tức khắc mình ly huyễn. Mà mình ly huyễn được rồi thì tự nhiên mình là Phật. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Mà mình sống được cái Như Lai Viên Giác diệu tâm đó rồi á, chả cần đi đâu hết, mà mình sao? Trùm khắp mọi nơi, coi như là mình tùy duyên nhưng mà mình bất biến. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này, gọi là tùy duyên mà bất biến. Thí dụ như bây giờ á, mình có 5 đứa con, mà mỗi một đứa con mình đến với nó, mình dạy nó, mình dạy mỗi đứa mỗi kiểu. Là tại sao vậy? Vì mỗi đứa nó một tật, mỗi đứa nó một cái bệnh, thì mình phải tùy duyên mình dạy. Có đứa mình thật là chiều, mà có đứa mình thật là gắt. Nhưng mà cái bất biến ở trong lòng mình là thương con và muốn dạy con. Chứ đâu phải mình chiều nó mà mình muốn nó hư đâu. Bất biến là không thay đổi. Còn tùy duyên là thay đổi. Vì nó duyên mà. Bây giờ cái ly này bể, thay đổi ly khác, tùy duyên. Nhưng mà bất biến là sao? Uống nước. Nói ví dụ như vậy. Bất biến là nước, tùy duyên là sống. Sống với nước là một. Nhưng mà tại vì cái duyên gió nó thổi mạnh thì nó tạo ra sống. Như vậy sống nó tùy theo cái duyên gió, phải vậy không? Nhưng mà cái bất biến của nó, khi mà nước sống mà lặn thì trở về cái bản chất nguyên thủy của nó là nước. Cái đó gọi là tùy duyên bất biến đó. Rồi bây giờ mình nói gọi là tri huyễn tức ly. À, biết cuộc đời này, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hay, chuyện dở, mình còn huyễn mà huống chi lời nói. Thì mình đâu có cần phải đi lại lục van xin cầu nguyện cái gì để mà mình xa rời những cái lời nói đó đâu. Mình biết nó là giả rồi thì tự nhiên nó làm sao? Không còn gì nữa. Coi tivi phải không? Ngồi khóc sướt mướt vậy, khóc theo tivi, khóc theo cái tuồng. Ngọc Huyền mà ở trong đó mà khóc thì ngoài này mình cũng khóc theo. À, cái đó gọi là mình không có biết huyễn đó. Nhưng mà mình mà biết huyễn cá rồi, cái khỏi cần tốn giọt nước mắt nào hết trơn. Tại sao? Tri huyễn tức ly, tức là mình vừa biết nó là giả thì không còn khóc nữa, phải không? À, mà vừa dứt khóc rồi thì mình giác. Giác cái gì? Giác nó là giả. Ngộ được nó là giả thì có gì nữa đâu phải huyễn. Hay như vậy. Cho nên mình mà hiểu lắm được hai cái câu đó rồi đó, thì mình luôn luôn sống được với cái Như Lai Viên Giác. Viên giác là cái sự giác ngộ tròn đầy của một bậc tùy duyên mà bất biến. Như Lai là gì? Như Lai là tùy duyên bất biến, mà bất biến tùy duyên. Quý vị có hiểu được hai chữ Như Lai Viên Giác chưa? Như Lai Viên Giác là vậy đó. Sở dĩ mình sống được cái tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên là tại vì mình được có được cái sự giác ngộ viên mãn. Làm việc gì mình muốn làm hết là mình tùy duyên đó, bất biến. Cho nên mình phải thấy rằng á, cái sự việc trong đời không có cái gì mà nó ở một chỗ như vậy. Có nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy, phải không? Thấy vậy mà không phải vậy. Cho nên trong cái 14 điều Phật dạy đó, cái trong đó có một câu gọi là phá sản lớn nhất của người đời là tuyệt vọng. Đừng có tuyệt vọng. Ông Trịnh Công Sơn cũng có cái bài hát đó, đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Em là tôi mà tôi cũng là em. Không có cái gì tuyệt vọng hết. Bây giờ Pháp Hòa thấy nói ví dụ như là nước nó chảy phải không? Nó chảy tới cái vách tường đó. Thì tự nhiên nó làm sao? Tự nhiên nước nó phải rẽ thôi. Khi mà nó tới cùng rồi thì nó phải có một cái đường nó thoát chứ. Chứ không có sao hết. Mình mà sống được với cái sự việc như vậy đó thì gọi là mình hiểu được Phật. Sống như Phật sống, nói như Phật nói, mà từ cái ngôn hành, ý nghĩ của mình nó có nhiều cái sự bình an, thoải mái hơn. Sự việc khó mà không làm thì ngày mai nó khó hơn. Tại vì đời mà. Rồi cái câu thứ 18 là cái câu gọi là bạn bè. Người tu học cần tìm bạn, mà bạn phải là người đáng làm khuôn pháp cho ta theo. Được bạn như thế rồi, hằng ngày ta phải thực lòng tôn kính bạn, và làm việc gì phải giữ đúng pháp, hầu mong có lợi ích cho ta. Hoặc trí thức của bạn hơn ta, ta cũng noi theo để thức tỉnh ta trong những chỗ chưa bằng bạn. Vạn nhất bạn cùng ta tương tự, chẳng bằng không có bạn. Cái này là Ngài dạy như thế này. Ngài Trạm Đường dạy rằng á, người tu học cần phải tìm người bạn, mà bạn á phải là cái người đáng cái khuôn pháp cho ta theo. Được bạn như thế rồi á, hằng ngày ta phải thực lòng tôn kính bạn, và làm việc gì phải giữ đúng pháp. Nếu bạn có hơn mình thì mình phải theo đó mình học. Còn nếu mình chơi với người bạn mà cái người bạn đó họ cũng hơn mình vậy, nhưng mà hơn cái gì? Hơn cái xấu. Rồi mình cũng muốn đua đòi theo cái xấu cho bằng họ. Hoặc là mình cái cơ mình đã xấu rồi mình muốn gần người bạn cho mình tốt. Ai ngờ đâu rồi cái mình gần cái nó làm sao? Nó lây luôn. Phải không? Cho nên á, quý vị nhớ trong Kinh Pháp Cú có câu như thế này. Trong cái phẩm ngu, Kinh Pháp Cú có câu là: không gặp kẻ hơn hoặc bằng mình, thà quyết chí ở một mình còn hơn kết bạn với kẻ ngu. Mà kẻ ngu ở đây là kẻ như thế nào? Kẻ dẫn mình đi lạc đường. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình đừng có tìm cái chỗ gần mực, mà mình phải đi tìm gần cái đèn. Gần đèn tức phải sáng, mà gần mực tức phải lem luốc. Mà nếu mà không đen đi nữa thì cũng có bọt bẩn tay dính áo. Ở đây thiếu gì những anh chàng thanh niên, thiếu nữ chơi với bạn, không có làm cái nghề xấu, nhưng mà tại vì chơi với bạn rồi một hôm đi chung với nhau, rồi bị cảnh sát bắt, rồi bắt luôn mình. Rồi thì điều tra ra thì mình không có gì, nhưng mà cũng có cái tì cái vết rồi. Cho nên á, cái người bạn á, nó rất là cần ở trong con cuộc đời tu hành của mình, dù là xuất gia hay là tại gia. Ta nói là ăn cơm có canh mà tu hành có bạn mà. Mình tu mà không có bạn cùng tu với mình á, thì mình khó mà thăng tiến lắm. Hôm qua có một cô người Tây Phương cô gọi lên. Cổ mới nói rằng cổ lên đây cổ ngồi thiền chung với đại chúng ngày thứ sáu. Thì cổ về nhà cổ thực tập thì cổ thấy cái năng lượng mà tu tập ở nhà một mình nó yếu hơn là cổ lên đây với lại đại chúng, với tăng thân. Là tại vì mình vô trong này mình ngồi á, mình thấy người ta ngồi thẳng lưng thì mình cũng ráng mình thẳng lưng, thí dụ vậy. Người ta ngồi 30 phút thì mình cũng ráng mình ngồi 30 phút. Còn ở nhà đó, ở nhà mình ngồi mới có 15 phút cái mình ngáp dài, ngáp vắn cái làm sao, cái mình thôi mình đi ngủ. Hoặc là mình thấy mình mệt cái mình đi nghỉ, chứ mình không có ngồi. Cho nên sống chung với chúng nó có cái lợi nhiều dữ lắm. Mà nếu ai mà không có biết lợi dụng cái cơ hội mà sống chung với chúng, hòa mình với chúng để mà cùng tu cùng học thì rất là lỗ. Bởi vì cái chúng nó sắp tấn cho mình rất là nhiều, không phải ở cái thuận duyên không đâu, mà đôi lúc còn giúp đỡ cho mình ở trên cái con đường gọi là nghịch duyên. Trong chúng thì người như thế này, người như thế kia, nhưng mà nhờ có cái đó mình mới rèn luyện được cái con người của mình. Và nhờ có cái đó mình mới trở ra một con người được gọi là lịch thế, thiệt thế chứ à, được gọi là con người thiệt thế. Bởi vì sao? Bởi vì đại chúng đó đã tạo nên mình sao? Biết những cái cách hành xử trong đời một cách rất là nhẹ nhàng, khéo léo và tế nhị. Cho nên Tổ Huyền Giác á, ngài có nói rằng á, tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Bởi vì thà là không có bạn, còn nếu mà có bạn á, là phải là cái người giúp đỡ được cho ngài trên con đường tu. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Mặc dù mình không cần ai, nếu không có ai giống mình, nhưng dĩ nhiên người tu ai cũng bày tỏ cái ý chí là mong có một pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước trên niết bàn thường lạc. Không như ý, nếu không được như vậy, tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống một mình, sống với gió mát trăng thanh. Dù xương trơ, thân đét thịt teo gầy, không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định ấy. Đó là lời của ngài Huyền Giác. Nếu mà không có pháp lữ chung lòng, không có người cùng đi vào cái cảnh niết bàn thường lạc, thì thôi thà một mình, không như ý tôi làm người, nguyện làm người cổ lỗ. Người cổ lỗ tức là người gọi là không được hiện thế chấp nhận đó. Sống một mình, sống với gió mát trăng thanh, dù xương trơ thân đét thịt teo gầy, không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định ấy. Đó là cái lời dạy của ngài Huyền Giác. Còn đối với Kinh Pháp Cú thì Kinh Pháp Cú dạy, Đức Phật dạy mình, nếu mình chơi với bạn thì phải tìm những người bạn có thể dẫn dắt mình trên con đường, hướng dẫn mình trên con đường tâm linh và thăng tiến. Còn nếu mà mình ráp lại với một số bạn bè mà để mà nói dốc, nó tán dốc á, để mà nói chuyện trên trời dưới đất, rồi tốt xấu thị phi, rồi xong rồi ăn uống rồi đi về, rốt cuộc mình bỏ bao nhiêu tiếng đồng hồ mà không được gì hết, thì cái đó không có giúp lợi ích cho mình, không có lợi ích cho mình. Vậy cho nên đó là Ngài Trạm Đường dạy mình như vậy. Nhưng mà nếu mà lỡ mà bạn hơn mình đó, thì mình đừng có ganh. Cái tật mà khó khăn, phiền não cho, khổ đau cho chính mình là mình hay ganh với người khác. Cho nên nếu người nào mà hơn mình, nếu mà bạn nó hơn mình, thì mình đừng có ganh mà mình phải học theo. Mấy cái chuyện nhỏ nhỏ vậy chứ nó khó làm lắm á. Nghe thì rất là dễ dàng như vậy đó, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì cái tập khí thâm của mình đó, cái tập khí mà thâm nhiễm của mình đó, lâu ngày rồi. Bây giờ qua câu thứ 19 là đạo và thời. Ngài Linh Nguyên dạy như thế này, Hòa Thượng Linh Nguyên dạy: làm đạo phải có thời. Xưa kia Ngài Từ Minh dụng ý đi lang thang trong đất Kinh Sở để tìm hiểu phương pháp truyền đạo. Người ta thấy thế khinh khi Ngài, Ngài an chịu sự nhẫn nhục nhơ nhớp ấy, và Ngài chỉ cười mà thôi. Có người hỏi: sao họ đối xử với Ngài như thế mà Ngài lại cười? Ngài đáp: ngọc liên thành và ngói sỏi va chạm nhau, tôi biết hẳn là tôi không thắng nổi. Mãi sau khi yết kiến Ngài thần đỉnh, tiếng khen của Ngài mới vang dậy khắp Tùng Lâm, và sau này Ngài sáng khởi lên đạo phái Lâm Tế. Ôi, đạo và thời không thể cưỡng được. Làm đạo là làm gì? Tức là đi hoằng truyền chánh pháp, đi phổ độ chúng sanh. Nhưng mà đâu phải là mình đi hoằng truyền chánh pháp, phổ độ chúng sanh mà ai cũng thuận theo mình đâu. Là tại vì mình không gặp thời, mình không gặp được cái lúc thuận duyên, nhiều người hộ trì cho mình trên cái bước đường hành đạo đó. Nhưng mà đừng có nản lòng, mà phải như thế nào? Cười. Tại sao cười? Cười là đời là như vậy đó. Rồi cái người hỏi Ngài: tại sao Ngài cười khi người ta chế? Ngài mới nói: dạ thưa, người ta là liên thành. Quý vị biết liên thành không? Ngọc liên thành á, tức là một viên ngọc rất là quý. Có thể đem cái viên ngọc đó mà đổi đi một cái thành trì của một cái đất nước. Thí dụ như trong cái nước đó họ có một cái thành trì lớn, mà chỉ nhiều khi chỉ vì một viên ngọc đó người ta lấy những cái thành đó người ta đem đi thay đổi, người ta đem đi đổi chác với cái ngọn ngọc đó. Cho nên người ta thường hay nói đó, liên thành bích, bích là ngọc, bích là ngọc, mà ngọc mà rất quý mà có thể đổi đi một cái thành trì thì gọi là liên thành. Có nhiều khi mình coi phim Tàu ta nói làm sao, ồ cái này là đáng giá liên thành đó. Có nghĩa là cái này là nó đáng giá là mấy cái thành, đã đổi được mấy thành. Thì Ngài nói rằng tôi là sỏi đá, còn người ta là ngọc. Thôi bây giờ nếu mà tôi hơn thua với người ta đó, thì tôi biết là tôi thua. Mà ngược lại, mình có thể ví mình là gì? Ví mình là ngọc cũng được nữa. Mình ví mình thôi, giờ nói ngọc là hơi sang, mình nói mình là chén kiểu đi, thì mình không có đem đi chọi với chén đá. Tại vì họ chén đá mà họ bể cả chục chén cũng sao, mình bể cái chén kiểu nó tốn gấp mấy chục cái chén đá của họ. Mình muốn cho mình là ngọc cũng được, mà mình muốn cho mình là đá cũng được, không có sao hết. Miễn làm sao Mà trong khi mình quán chiếu, mình thẩm thấu được cái đời là như vậy rồi đó, mà lòng mình vẫn bình an mới là quan trọng. Ở đời nhiều khi mình làm gì đâu có ai ủng hộ liền đâu. Giờ mình huynh đệ thầy trò mà nói nhỏ nhau nghe vậy. Bây giờ cái nhà dưỡng lão mà thầy viện chủ mà thầy đang làm đó, nó chưa có thành. Cho nên bây giờ là thầy cứ phải cười hoài thôi. Tại vì thiếu gì những cái sự mà sao? Dậm thêm chỗ này, quả thêm chỗ kia. Trừ khi nào mới gọi là nhàn du mà gọi thiệt sự là cười với chén trà đấy. Khi nào diễn lão nó thành thì tự nhiên nó làm sao? Nó trả lời hết tất cả những câu nói. Bây giờ mình nói chi cho nó mất công? Việc gì mình muốn làm, cần làm, cứ tiến bước. Còn ai muốn nghĩa là phát họa thêm bản đồ cho mình, cứ phát họa. Nhưng mà bản đồ của mình thì mình đã có rồi. La bàn mình đã có trong tay. Mình cứ việc, mình làm cái việc của mình. Vậy đó quý vị thấy không? Cái ông thầy này nè, ông đâu làm gì đó, ông đi truyền đạo thôi. Ông học hỏi cái cách hành đạo, vậy mà ta cũng cười chê. Mà ngài cười, rồi ta hỏi tại sao cười. Nó dạ tại vì chén đá với lại thành liên thành bích mà chọi với nhau thì tôi biết tôi là người lỗ. Thôi tôi không, tôi cười. Vậy mà sao chỉ cần ngài đi yết kiến và ngài tham học với một vị thầy nổi tiếng thôi là ngài thần đỉnh. Vậy thôi à, mà thiên hạ tung hô ngài, khen ngài nức nở. Quý vị thấy không? Cho nên làm gì cũng phải có thời mới được. Hàng tính mà ngày xưa mà theo hạng võ đó nghe, trời ơi sất bất sang bán. Hạng ba lần mà nghĩa là muốn theo hạng võ Sở Bá Dương đó. Ai mà coi Hán Sở Tranh Hùng thì sẽ biết Lưu Bang với hạng võ mà nghĩa là muốn nghĩa là đi diệt Tần, tức là Tần Thủy Hoàng đó. Rồi nghĩa là lúc đó là muốn lập nên đại nghiệp chia nửa giang sơn. Rồi cuối cùng mà hạng võ đài Lưu Bang vô một cái chỗ khác mà Lưu Bang tức mình mà nổi dậy mà giặc giả suốt cả gần chục năm. Rồi trong khi đó mà có Hàn Tín là cái người mà giỏi hành binh mà hạng võ không có dùng. Cho nên đâu phải người tài mà có thể thành đạt liền lúc mới ra trận đâu. Tại vì không có đúng thời. Vậy mà sao theo Lưu Bang? Lưu Bang dùng. Rồi lúc đó anh lên hương rồi. Anh cũng hơi coi thường Lưu Bang. Lưu Bang là người mở ra thời đại nhà Hán sau nhà Tần. Chớ Hàn Tín là người giỏi, nhưng mà không có gặp thời cho nên không có được hạng võ dùng. Hạng võ coi ảnh như người trong chuyện kể là coi ảnh như con chó nhà tan vậy. Rồi sao hạng võ đánh với Lưu Bang mà đánh thua liên tiếp mà đi qua yêu cầu Hàn Tín, và lúc đó Hàn Tín là được phong vương rồi, làm vương lãnh thổ rồi. Kêu ông hạng võ kêu Hàn Tín hợp tác diệt Lưu Bang, diệt Hán. Hàn Tín nó mới dện cho một câu, ảnh dện thấy nếu mà qua hôm nay mà ông qua đây đó, Sở Bá Dương mà qua đây đó mà muốn giết tôi hả, hay là muốn phân chia với tôi thì tôi còn phục, chứ còn qua đây mà kêu tôi hợp tác để mà diệt Lưu Bang đó, thì tôi bây giờ tôi coi Sở Bá Dương cũng giống như ngày xưa Sở Bá Dương coi tôi vậy, con chó nhà tan. Cho nên làm gì nhiều khi Ta nói hay không bằng hên, phải không? Có nhiều khi mình hay nhưng mà chưa phải mình xài được đâu, mà hên thôi. Quý vị nhớ câu chuyện trong kinh Bách Vụ đó. Cái anh đi giết cọp đó, anh cầm cái dao mà anh chạy lên trên cái cây, rồi ở dưới này con cọp đứng, cái há miệng anh run cầm cập vậy, cánh rớt cái dao xuống ngay miệng con cọp, cái con cọp chết. Vậy cái ông vua đó, trời ơi anh giỏi quá, giết được cọp. Cho nên cái thời nó vậy đó. Cho nên mình là cái câu này là ngài muốn dạy mình á, mình làm gì cũng phải biết, nhiều khi thời nó chưa đến. Cái tối hôm qua là có hai vợ chồng lên, không biết ai đồn, nói làm ăn sao mà thất bại hoài, rồi mặt mày sao lúc này có vẻ, thấy nó có vẻ nó ảm đạm thê lương quá, thôi lên chùa đi, kiếm quý thầy gỡ cho. Ông bà cũng vui, nói trời ơi thầy cũng kiếm, đang kiếm người gỡ đây. Thì ngồi nói chuyện thì bà cũng có nói, nhiều khi á, mình rất là có tài nhưng mình không có gặp thời trong cái công việc. Có nhiều khi á, mình đi làm 8 tiếng một giờ, mỗi gì 8 tiếng đồng hồ một ngày, coi như là mình làm labor, tức là mình làm công dân thường thôi, việc làm rất bình thường, vậy mà mình có dư nha. Mà mình đổ vô mình làm ăn á, thì mình từ trống trải tới trống không. Đi làm 8 tiếng đồng hồ một ngày, rồi chi phí hàng tháng cái mình để dành mỗi tháng 1.500 gì đó, được chừng vài năm cái mình cũng có được 10.000, 20.000 trong băng, coi dư. Rồi đem 20.000 đó đầu tư vô một cái nó hết. Rồi hết. Rồi cái thầy đi lên, trở ra tay không, cái đi làm tiếp, kiếm được vài chục ngàn nữa, cái đầu tư cái nó hết. Mà ba trận vậy, tức không? Tức chứ. Trời Pháp Hòa mới nói không có thời. Mà mình và con người mình nó chết ở cái chỗ là gỡ gạt. Mình đi vô casino, mình lấy 100 theo thôi. Mình nói thôi bữa nay đi chơi vui nha, chơi 100 thôi. Hết 100 này là về, chứ không có nói gì nữa trơn. Vô 100, vô sạch 100 rồi, cái sửa soạn đi ra, cái có người nào mình lại mới nói 5 phút nữa, 15 phút nữa là 10 giờ rồi, chơi một ván nữa đi. Biết đâu chừng cái ván này là cái ván cuối mà lại hên. Rồi đi mượn vài chục, chơi vô một ván cờ, một ván bài. Muốn gỡ nhưng mà gỡ nổi không? Gỡ không có nổi. Rồi gỡ một cú nữa, gỡ một cú nữa, một lát gỡ hết cuốn lịch luôn. Mà sao? Không còn tiền bạc gì hết. Đó, có rất nhiều người bị đổ nợ là ở cái chỗ gỡ này. Rồi đó, mình nói cái ví dụ mà gần gũi nữa đó. Mỗi một buổi sáng mà mình hay bị khét là ở cái chỗ nướng thêm. Chứ thật ra là nó đã chín rồi. Nhưng mà tại vì cứ ráng thêm chút nữa, ráng chút nữa coi nó khét. Cái đồng hồ reo mà mình dặn 5 giờ dậy đi làm ha. Đồng hồ nó reo cái mình cúp á, mình nói thôi nằm 5 phút nữa thôi. Mình muốn nướng 5 phút nữa thôi, nhưng mà nó chạy ra làm sao? 50 phút nữa. Khét ngạt luôn. Bữa hôm Pháp Hòa gửi tiền về Việt Nam để mà làm việc từ thiện đó mà. Thì gọi về thì quý sư cô, quý thầy mới nói rằng đang có chút việc. 5 phút nữa gọi lại nghe. Pháp Hòa nói dạ được. Tại vì mình phải canh buổi trưa ở Việt Nam á, thì bên này thí dụ như 1 giờ bên mình á, là bên kia là 12 giờ trưa. 12 giờ trưa là giờ chỉ tịnh của người ta, mình không có dám gọi, tại người ta cũng không bắt phone. Mà mình muốn cái giờ người ta bắt phone á, phải là 2 giờ chiều. Thì mình bên này phải là 3 giờ sáng. Cái Pháp Hòa mới 3 giờ, Pháp Hòa thức tới 3 giờ sáng và gọi về, cái bên kia nói chờ chút 5 phút gọi. Mà lúc đó mình mệt rồi. Cái mình mới để cái phone đó, cái mình mới ngã cái lưng dựa vô cái tường vậy, định nhắm mắt mình chờ 5 phút nữa cái mình gọi. Đi luôn tới sáng. Cái bữa sau gọi qua cái đó, trời ơi 5 phút hay là 50 phút vậy trời. Cho nên rồi cái Pháp Hòa mới cười, Pháp Hòa mới nói thà đúng ha, con người ở đời nó khét ở cái chỗ là mình muốn nướng thêm một chút, nó chết ở cái chỗ là muốn gỡ thêm một chút đó. Gỡ thêm một chút là gỡ không biết bao nhiêu thứ tiền ở trong cái nhà băng của mình. Mà mình hay bị cái giờ mà cái thường thường ngủ nướng là sướng nhất, ngon nhất nữa. Thay vì người ta dặn 5 giờ thức là mình đi ngủ hôm qua là đúng giờ, mình dậy là nó tỉnh queo à. Nhưng mà tại vì muốn nướng thêm chút, mà nướng thêm chút là nó trễ hết. Cho nên quý vị thấy như vậy thì mình cũng học được bài học phải không? Ráng nướng là nó thành ra nó khét. Cho nên những cái khét là do cái nướng, nướng thêm. Và những cái chết là do mình gỡ gạt thêm. Mình đang cái đà đi xuống rồi thì đừng có gỡ nữa. Gỡ nữa là tiêu. Thời không có thì đừng có miễn cưỡng. Ngày hôm qua mà người vị đó mới nói rằng con đâu muốn gì nhiều đâu, tôi chỉ muốn làm thêm chút ít để mà giúp đỡ cho vợ con thư thả một chút. Pháp Hòa mới nói như thế này. Pháp Hòa mới nói rằng á, nếu mà mình biết nhìn bằng một con mắt tu, một cái cơ sở làm ăn, trong việc làm ăn, bây giờ mình nói ví dụ như thế này. Bây giờ cái người kia mở cái tiệm phải không? Thì họ cũng phải tính nè. Tiền tháng này thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, rồi bán mua bao nhiêu, đủ thứ hết. Thì bây giờ mình đi làm hàng ngày cũng là một cái business chứ có gì đâu. Tiền lãnh ra hàng tháng rồi mình chia bao nhiêu chợ, bao nhiêu trả tiền nhà, bao nhiêu tiền bảo hiểm, bao nhiêu rồi mình chia chẻ ra đó. Mà bên cạnh đó là mình có thì giờ làm một cái business cho family, là cho gia đình mình nữa. Là gì? Là vợ con mình có thì giờ cho vợ, có thì giờ cho con. Pháp Hòa mới nói nhiều khi á, mình muốn làm ăn quá đó, mà mình cứ để tâm trí mình đầu tư vô cái thương trường mà mình quên đầu tư vào cái gia đình là đổ vỡ. Bà vợ mới vỗ tay mới nói dạ, 2 năm trước mà không có ba má tụi con là tụi con rã đám rồi. Vì con cản ảnh mấy lần thất bại rồi, con cản con nói đừng làm ăn nữa, mà ảnh vẫn tiếp tục ảnh làm, cho nên tụi con gây gỗ mỗi ngày. Mà coi như là gần như muốn chia tay rồi, mà nhờ ba má hàn gắn lại. Quý vị thấy không? Cho nên Pháp Hòa mới nói á, ở trên cuộc sống này đó, mình đừng có nghĩ rằng mình làm ăn được ở trên thương trường, trong xã hội, mình có danh phận, địa vị, mình biết làm ăn, những cái thứ đó không phải là cái thành công lớn của mình đâu. Mà cái thành công lớn của mình là mình thành công ở nơi con cái và gia đình của mình. Mà nếu mà thành công được cái đó thì mình gọi là thành công lớn. Chứ còn sự nghiệp không có là gì hết. Có nhiều người đếm tiền đến mỏi tai, nhìn tiền tới mỏi mắt, nghe mùi tiền đến chán luôn. Tiền giàu như vậy nhưng mà hạnh phúc không? Hạnh phúc. Có tiền nhiều là để đi mua khăn giấy lau nước mắt mỗi ngày thôi. Còn mình không cần tiền bạc vẫn sống thanh nhàn được. Cái quan trọng là có thì giờ cho gia đình, có thì giờ cho vợ con. Cho nên là mình biết là cái thời là nó như vậy đó. Qua tới câu thứ 20 là câu lo xa. Người xưa nói, ôm lửa để dưới đống củi, nằm lên trên, lửa chưa cháy tới, đã cho là an ổn. Lời nói này thực là một lời ví dụ về cơ an, về cái cơ an nguy, lẽ sinh tử rõ như ban ngày, không sai chút nào. Người ta khi bình thường ở nơi an nhàn, ít ai lo đến lẽ sinh tử hoạn nạn. Một mai sự việc bất trắc xảy ra, khi ấy mới dậm chân đấm ngực kêu cứu thì đã muộn và hoàn toàn không thể cứu giúp được. Người ta nói như thế này, người xưa đưa cái ví dụ đốt lên một cái đống lửa, rồi lên trên đó nằm. Thì quý vị thấy nó có an không? Đó là một hình ảnh không an. Nhưng mình nằm ở trên đó, lửa nó chưa có cháy tới, nhưng mà cái người nằm trên đó cho là đây là cái chỗ an rồi. Đó là cái ví dụ. Bởi vì sao? Không phải là nó an đâu, nhưng mà tại vì nó chưa có cháy tới thôi. Ở trong cuộc đời của mình cũng vậy. Những cái lẽ mà gọi là an nguy mà Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, gọi là tam giới bất an, du như hỏa trạch, ba cõi không an giống như nhà lửa đó. Mình ở trong nhà lửa mình đâu có hay. Mình tưởng là cái nhà, cái cõi trần, cái cõi thế gian này nó làm sao? Nó rất là an ổn. Nhưng mà thiệt sự nó chẳng an ổn chút nào. Quý vị nghĩ đi, có an ổn không? Mình nghèo thì người ta khinh, mình giàu thì người ta ghét, phải không? Rồi mình vinh á thì người ta làm sao? Tốt xấu. Mà mình bị nhục á thì người ta chà đạp. An không? Mình không xin xỏ ai, tiền mình xài cũng bị người ta nói. An không? Không có an. Mình đẹp hơn người ta cũng không thích rồi. Rồi mình xấu hơn người ta cũng chê bai rồi. Bất an vô cùng. Nếu mà muốn nghĩ cái chuyện bất an của thế gian này, nói hoài, nói ngày này, đêm khác nói không hết. Rồi cái người mà họ không có tu hành gì hết, thì họ thấy cái người nào mà chuyên tu một chút, cái họ nói là sao? Người nào mà, mấy người đó, hình thức. Nói hình thức là nhẹ nha, còn nói trời ơi họ cũng dữ dằn lắm, ác ôn lắm mới tu quá. Cho nên bất an, gõ mỏ hoài không có đâu có chịu, chai lạc hoài không có đâu có thích. Tam giới bất an ở trong nhà lửa. Cho nên Đức Ngài dạy mình á, khi mà an nhàn mình phải nghĩ tới cái chuyện sinh tử nha, đừng có quên đó. Cho nên người ta mới nói rằng khi bình thường ở nơi an nhàn ít ai lo đến lẽ sinh tử họa hoạn. Hồi đó có nhiều vị Phật tử nghĩ rằng qua đây không ai chết hết trơn á, nhưng mà nhờ đi chùa rồi đó, thấy ở bàn linh đó sao mà quá trời người ta chết. Có nhiều người mới đi chợ hôm bữa thứ ba còn gặp cái ông đó đây. Chủ nhật lên thấy ông ngồi bàn thờ rồi. Hỏi ủa cái ông này đi đâu lên đây? Nhiều khi hỏi một câu rất là đơn giản. Ủa ông này đi đâu mà lên đây vậy? Pháp Hòa mới nói dạ đi làm ăn xa. Mấy người đi làm ăn xa lên đây không ạ? Đi bán muối rồi lên đây. Thấy không? Thấy đó rồi mất đó. Không biết được. Một mai sự việc bất trắc xảy ra thì mới dậm chân đấm ngực kêu trời, thì làm sao mà cứu được. Câu 21, lấy đá mài mài đá mài, tuy không thấy nó mòn nhưng có lúc thấy nó hết. Trong cái trồng cây, vun bón cây, tuy không thấy nó cao nhưng có lúc thấy nó lớn. Chứa góp đức hạnh, tuy không biết sự hay của nó nhưng có lúc nó đắc dụng. Bỏ nghĩa trái lý, tuy không biết sự xấu của nó nhưng có lúc sẽ chết vì nó. Người học đạo quả như suy tính kỹ lưỡng được những lời nói trên, và nói theo thực hành quyết định thành bậc đại khí và mỹ danh vang dội, Đó là đạo lý xưa nay. Người ta nói lấy cây dao mài cục đá, không có thấy cục đá mài dao nó mòn, nhưng mà thật sự nó có mòn không? Nó có mòn. Trồng cây mình đâu có thấy nó lớn, nhưng mà có ngày nó lớn. Nó lớn mình biết liền, thấy nó lớn. Thì giống như tóc trên đầu vậy, mình cạo, có bao giờ mình thấy tóc nó mọc lên đâu? Không bao giờ mình thấy, mình nhìn mình thấy, ồ tóc này nè, nó đang lú lú, nó không thấy. Nhưng mà nó mọc tóc. Trồng cây không thấy nó, không thấy nó cao, nhưng mà có lúc nó lớn. Mài dao thì nhiều khi mình thấy cục đá mài dao, trời ơi cục này mài biết chừng nào vậy mà nó mòn. Người ta thường hay nói là gì đó, có công mài sắt, có ngày nên kim. Cục sắt mà để mài thì cũng có ngày nó thành kim. Rồi sau này mấy đứa nhỏ nó giỡn, nó đặt lại, nó nói có công mài sắt, có ngày sắt hư. Vậy mình trở lại cái câu này mình nói, các ngài dạy mình á, mình chứa nhóm những cái đức hạnh á, cái công đức lành á, thấy nhiều khi thấy đâu có gì đâu, nhưng mà có ngày nó đắc dụng. Còn nếu mình bỏ đi cái nghĩa lý, mình theo cái trái, cái sai đó, phải không? Tuy không thấy sự xấu của nó, nhưng mà có ngày mình sẽ chết vì nó. Bây giờ mình nói ví dụ như thế này. Nhiều khi á, mình quát tháo, mình giận hờn. Mình thấy nó lúc đó, mình thấy đâu thấy gì đâu, mình thấy nó bình thường. Nhưng mà mỗi ngày mình tăng cái giận mình lên, mỗi ngày nó thêm một chút tốc độ. Thì có ngày gì mình chết vì cái mà hồi nãy, những cái ngày trước mình thấy nó không là gì xong. Hút thuốc phải không? Hút thuốc có tội lỗi gì đâu, có xấu xa gì đâu. Nhưng mà mình sẽ chết vì những cái mình không thấy nó xấu, mình không thấy nó làm sao? Nó tàn hoại thân thể. Uống rượu cũng vậy. Mình đâu thấy nó có gì sai. Rượu không có tội, rượu không có lỗi, không có xã hội này, không ai lên án ngượng rượu hết trơn á. Đúng rồi, không thấy nó gì hết. Nhưng mà nó làm sao? Có ngày mình sẽ chết vì rượu. Mình nói tốt cho người ta một lời, mình thấy đâu có gì đâu, không thấy cái gì tốt của nó hết trơn á. Nhưng mà có ngày nó đắc dụng. Quý vị biết không, mình niệm Phật cũng vậy. Tại sao mình phải niệm Phật? Tại vì mình hay quên. Bởi vì chữ niệm nghĩa là nhớ mà. Niệm Phật có nghĩa là nhớ Phật. Mà mình hay quên Phật, cho nên mình cần phải niệm Phật. Mà bởi vì mình niệm Phật á, là nó thanh tịnh được tam nghiệp, là thân, là miệng, là ý. Mà nó thu nhiếp được sáu căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên quên Phật là mình sao? Chạy theo sáu căn, sáu trần. Mà hãy nhớ Phật thì nó thu nhiếp sáu căn, hạn chế sáu trần. Thấy hai cái khác không? Mà chúng sanh mình thì hay quên Phật, cho nên phải cần nhớ Phật là niệm Phật. Mà khi nhớ Phật thì không có nhớ ma. Mà mình không nhớ ma thì lòng mình lúc nào cũng có Phật. Mà niệm được như vậy thì sống mình cũng như vậy, mà chết mình cũng như vậy. Cho nên người ta gọi là sống hạnh phúc mà chết thì bình an. Hay nói theo một cái danh từ mình thường nói là sao? Sanh thuận tử an. mình sanh thuận tử an được là tại vì mình thường nhớ Phật. Mà thường nhớ Phật tức là thường niệm Phật đó, không có niệm ma. Niệm ma là niệm gì? Niệm chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hay, chuyện dở, chuyện người ta giàu, người ta nghèo, người ta hay. Mấy cái đó là ma niệm hết, niệm ma hết, nhớ ma hết. Chứ không phải là cầm sâu chuỗi mà lâm râm niệm Phật mới gọi là nhớ Phật đó. Cho nên mình là hay quên Phật, nhưng mà Phật thì đâu có quên mình, phải không? Phật không có quên mình, tại mình quên Phật. Cho nên thường nhớ Phật đi, gọi là thường niệm Phật. Mà hễ mà niệm Phật được từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày rồi đó, thì sống chết đối với mình nó không có bình, nó không gì nữa. Tại vì sao? Niệm Phật, Phật chẳng bỏ ta mà. Mà niệm Phật chắc Phật rước ta, chắc chắn là như vậy. Tại vì luôn luôn lòng mình có Phật, thì tự nhiên lúc nào, đi đâu, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, nói năng động tĩnh đều có Phật. Cho nên mình mà chứa nhóm cái đức hạnh, tuy không thấy cái hay của nó, nhưng có lúc nó đắc dụng. Bỏ nghĩa trái lý, tuy không thấy sự xấu của nó, nhưng có lúc sẽ chết vì nó. Người học đạo phải nhớ những lời trên mà quyết định mình sẽ thành được một cái người đại khí và mỹ danh được lưu truyền vang dội. Đó là cái đạo lý xưa nay. Mình học một câu nữa rồi mình nghĩ. Câu thứ 22 gọi là tâm lượng. Quả phúc nương nhau, tốt xấu cùng lãnh vực. Chúng đều do nơi việc làm của người mà người tự vời lấy. Như vậy, há không đáng suy nghĩ sao? Hoặc chuyên để sự mừng giận trong mình mà lòng dạ hẹp lại, không có lượng bao dung, hoặc phóng túng che tâm, tiêu dùng hoang phí theo dục vọng của người. Do đó nó tạo thành cơ sở căn nguyên của họa hoạn. Các ngài dạy mình như thế này: cái quả, cái phúc nó nương nhau mà nó có. Bởi vì sao? Bởi vì ở trên đời này á, cái gì nó cũng đắp đổi cho nhau. Cái họa nó vừa đi á, thì có đôi khi cái phước nó tới. Mà đôi lúc cái phước nó vừa tới thì cái họa nó cũng liền theo. Bây giờ thí dụ mình nói như thế này: cái danh mình nhiều chừng nào á, thì sao? Cái thị phi của mình có nhiều chừng đấy. Gọi là càng cao danh vọng càng dày dáng náng. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vật, phải không? Mình mà có tài thì cái tai nó cũng đến. Tai là tai ương đó, tai bay họa gửi đó. Cho nên mình hiểu được như vậy đó, cho nên rồi mình sẽ hiểu rằng tốt xấu đều ở do người mà ra. Rồi tự người cho nó là tốt hay xấu thôi. Tại sao vậy? Người nào đồng ý thì nó là tốt, người không đồng ý cho nó là xấu. Nhưng mà thực chất nó đâu tốt đâu xấu. Thí dụ như bây giờ nước là nước, mà người thích nước lạnh thì nói nước lạnh nó ngon. Mà người không thích nước lạnh mà chỉ thích nước trà thì nước lạnh chả nghĩa lý gì cho họ. Nhưng mà đừng quên nghe, cái nước trà mà họ uống đó không thể thiếu nước lạnh. Vậy tại vì họ quên cái chữ, họ quên cái nguồn gốc, cái căn bổn của nước trà là do nước lạnh mà ra. Cho nên họ mới bỏ cái gì? Bỏ cái nước mà chạy theo cái cái chữ trà. Chứ thật ra trà với nước nó là một, chứ đâu có hai. Mà ở đời này nó cái gì nó cũng công bằng lắm. Cái người vợ mà thiệt lanh thì phải có ông chồng nó hơi hiền từ chút. Rồi cái người vợ mà thiệt hiền cũng có ông chồng nó lanh lanh chút. Chứ rất là hiếm khi mình thấy hai vợ chồng cùng lanh mà hai vợ chồng cùng khờ. Vậy làm ăn gì nữa? Con của mình trong nhà cũng vậy à. Cái đứa đầu mà nó lanh á thì cái đứa đuôi nó khờ. Không phải nó khờ kiểu nó khùng, không phải. Nó hiền hơn cái thằng trước. Mà cái thằng trước mà nó hiền quá thì cái đứa sau nó phải lanh. Ngày xưa mà người ta không có cái gì á, người ta cảnh sát chưa ra cái máy mà rà mấy người mà chạy xe quá tốc độ đó. Phạt ly chia. Rồi bây giờ đó nghe, cảnh sát có cái máy chụp mấy người mà lái xe mà quá tốc độ phải không? Thì tự nhiên nó có một cái chế, một cái thứ máy nữa gắn vô cái xe. Rà được cách mình 20 feet hay là 2 hay là 10 mét gì đó. Có cái máy của cảnh sát đó. Nó chế ở đời như vậy. Hãy nó có cái này, tức là phải có cái kia, nó chế phục lại. Như vậy thì mới gọi là đời chứ. Rồi đó, cảnh sát có cái máy chụp hình thiệt là xa. Anh nào mà chạy xe quá tốc độ là cái máy chụp hình nó chụp phải không? Gắn là cùng khắp ở mấy cái đèn đỏ phải không? Không có sao hết. Giờ nó chế ra một cái loại nước sơn clear, xịt lên cái bảng số xe mình là cái máy của cảnh sát đó chụp không có được bảng số xe của mình. Quý vị thấy không? Ở đời là nó vậy đó. Nó có cái thằng phạm pháp, nó mới có cái ông cảnh sát. Mà đời này mà không có cái thằng phạm pháp thì mấy ông cảnh sát làm gì có việc ăn sống. Bác sĩ là cứu bệnh nhân mà gọi cho hết bệnh. Nhưng mà thiệt ra hết bệnh hết trơn hết trọi rồi, bác sĩ sống với ai đây? Sao sống nổi? À, cho nên ở trên đời này nó không có cái gì gọi là chữa lành hẳn cơn bệnh. Nó hẳn là hẳn lúc nào? Hẳn lúc đó thôi. Rồi lúc nào nữa là hết hẳn. Hết hẳn là hết thở, hết hết bệnh, không còn bệnh nữa, chết thôi. Cho nên có gì đâu. Sanh để làm gì? Sanh để rồi tử. Tử để làm chi? Tử để rồi sanh. Nó có gì đâu. Hỏi uống để làm gì? Uống để nó giải khát. Mà giải khát rồi đi đâu? À, nó vô đó nó giải một lát mình trả nó ra. Ăn để làm chi? Ăn để no. No vô làm gì? Để nó tiêu quá rồi nó đi ra. Ra để làm gì? Ra rồi nó phân bón cho cỏ cây, cho hoa lá, cho thực vật gì đó, rồi mình lại mượn cái đó nữa. Chứ có gì đâu. Cái quan trọng á là mình đừng có để cái sự mừng giận buồn vui thương ghét mà nó gọi là thất tình á, nó chiếm ngự trong lòng mình nhiều quá thì cái tâm lượng mình bắt đầu nó mỗi ngày nó hẹp lại. Biết nó như vậy rồi, biết là ở trên đời này quả phúc nó lẫn lộn với nhau. Ví dụ như người ta nhìn thầy chùa, ta nói trời đất ơi tội nghiệp quá, không biết làm chi mà đi tu làm chi sanh tội nghiệp quá. À, cái người mà họ thương đó, nói trời thấy thương quá, tu tội nghiệp. Mà cái người mà họ không thương, nó nói ồ mấy cái người đó làm biếng đi làm, nó vô chùa nó mượn đạo tạo đời, mượn của bá gia bá tánh sống cho qua ngày đoạn tháng vậy. Được không? Ta nói vậy cũng được vậy. Có sao đâu. Thì mình thiệt sự không có đi làm thì thiên hạ nói mình không đi làm. Mình ăn của tín thí thì người ta nói mình ăn của tín thí chứ còn sao. Còn cái người mà người ta thấy được thực chất của cái người mà thọ ơn tín thí để làm gì? Kẻ thì dân của, người thì đưa cho cúng dân cái tinh món ăn tinh thần. À, ta thấy nè, hai cái sự đắp đổi với nhau. Người ta thấy nó thường, nó bình thường. Phật tử cúng vật chất, quý thầy an tâm tu học, nghiên tầm giáo điển, hướng dẫn cho mình tu, dạy què không? Đắp đổi với nhau. Còn cái người không thấy được sự đắp đổi đó thì họ có quyền phê phán bất cứ bằng lời lẽ nào. Mà tại sao mình phải để cho những cái lời lẽ đó nó chiếm ngự mình cho nó khổ vậy? Mà mình phải mở lượng thấy được rằng người ta nói như vậy là tại người ta không thấy được cái sự đắp đổi của cuộc sống. Chứ có chi đâu. Cái người mà ai mà không biết hút thuốc mà gọi là gì, nám phổi mà cháy gan, thì nói vậy nhưng mà cảnh ra bây giờ bên Trung Quốc họ cũng chế cái thuốc mà mật gấu pha với cái gì đó nghe, mà đi qua bên Trung Quốc mà họ quảng cáo nghe, ở ngay Quảng Đông á, họ cho cái gạt tàn cái khói cái gì, cái gạt tàn thuốc á, cái gì cái tro thuốc đó với cán thuốc á, họ cho một cái dĩa vô trong một cái ly nước vậy nè, rồi họ đổ đâu chung máu vô, họ quậy đều thì mình thấy trời nó đen thui, nó đỏ lồm vậy đó. Vậy mà họ mở một cái hũ thuốc mật gấu với lại cái gì đó ra, mở ra cái họ cho vô trong cái chai đó, một cái ly nước đó, rồi chỉ tích tắc trong vòng một phút thôi là tất cả những khói thuốc, gạt tàn thuốc, máu, cái gì đen thui đang thổi hồi nãy nó lắng hết xuống, nó còn lại ly nước trong. Rồi mà muốn thử cho mình coi mà nó quảng cáo thuốc phỏng đó nghe, đốt cái lò lên cho thiệt là cháy, mà cháy phương nghĩa là đỏ đỏ cả 100 độ vậy, cả 180 độ vậy, ảnh in cái bàn tay cháy cái xèo vậy đó, đỏ phỏng rõ ràng cho mình thấy vậy. Ảnh lấy cái thuốc mà ảnh gọi là thuốc phỏng mà ảnh quảng cáo, ảnh thoa vô vậy, ảnh thoa vô rồi thì phút đồng hồ sau là cái thịt đỏ hồi nãy đó nó mát trắng trở lại liền. Cho nên nhiều khi người ta nói, người ta một mặt thì người ta nói đừng hút thuốc, nhưng mà vậy người ta cũng chế thuốc thôi. Quý vị thấy trên mấy cái bao thuốc không, vẽ cái hình ung thư phổi thấy mà ớn vậy đó, vậy mà cũng bán đều đều à, quảng cáo ở đâu cũng nói là hút thuốc và ung thư phổi gì tùm lum mà vẫn bán thôi. Cho nên ở đời nó phải có cái này, nó phải có cái kia. Đừng có bắt cái gì nó cũng đều là như vậy. Người ta nói ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Hiểu vậy rồi cái lượng của mình nó mở ra. Mình không có thể nào mình chỉ chấp nhận mấy cái người sao, mấy cái anh hùng không mà mình bỏ mấy người điên. Cũng phải có nhà thương điên cho mấy cái người đó chứ. Hiểu vậy cái tâm lượng mình nó mở. Và thất tình, lục dục nó không có để cho trong lòng mình nó bị xâm chiếm nữa. Mà không để cho ngũ dục, thất tình, lục dục nó lôi kéo mình, thì mình dứt được một vô minh. Vì vô minh nó có 5 thứ vô minh. Mà trong 5 thứ đó có một cái thứ gọi là không biết được thất tình, lục dục, không trừ khử được, không hoặc là không điều phục được nó. Danh vô minh, đưa cái điều gọi là vô minh. Hôm nào mình sẽ nói cái chuyện 5 thứ vô minh. Hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng 22 câu ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn. Và khi khác mình có dịp mình sẽ tiếp tục. Và xin cảm ơn đại chúng đã tham dự buổi sinh hoạt tối nay. Bây giờ mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.